ác y như là cái ngọn lửa cháy ở dưới chân Chúa vậy. Cái ông mới bèn khấn nguyện, ông bảo là ông mới cậy cửa để ông muốn vô sưởi lắm. Ông bảo là Chúa hỡi, con biết hôm nay là cái dịp lễ Giáng sinh, con biết là mọi người ai cũng xa rời con, kể cả cha mẹ con nữa, nhưng con biết có một người chắc chắn không bỏ con, đó là Chúa. Ông nói vậy. Vậy thì xin Chúa hãy phù hộ cho con để con mở được cái cửa này, con vô con sưởi ấm. Và quả nhiên ông ta thành công, ông ta đẩy được cái cửa thì ông ta mừng lắm. Thì cái công việc trước tiên hết là gì? Ông ta chạy tới phủ phục dưới trước chân tượng Chúa. Ông ta chảy nước mắt nghẹn ngào, thì cái hơi lửa nó nóng, nó phủ đến ông ta ấm áp cả trong người, mà không phải chỉ ấm áp cái thân xác mà thôi, ấm áp cả cái tấm lòng của ông ta nữa. Ông ta ngước mặt để nhìn Chúa mà con mắt ứ lệ, nhìn Chúa mờ ảo qua cái màn nước mắt đó, nhưng mà Chúa sao mà vị tha và bác ái vô bờ bến. Quả tình Chúa không bỏ ông ta hơn cả cha mẹ. Ông ta đang còn khóc trong một cái sự hạnh phúc vô bờ như vậy, ấm cả lòng, ấm cả thân, thì ông ta nghe thấy một tiếng nói: thằng khốn kiếp, thằng sát nhân, bây giờ mày lại còn trở thành một thằng trộm đạo tặc nữa. Rồi thì cái gót giày đá một cái bốp ngay đầu ống, chầy chán đổ máu. Đó là ông bố ông đi lễ về, cả nhà đi lễ về thấy cửa mở toang, tại ông mừng không kịp đóng cửa. Đó. Và rồi ông bố xách cổ ném ra đường trừng phạt, đuổi ra ngoài đường, nhốt. Đó. Và ông ta bị té ra ngoài đường, bị bố ném ra đường với cái vết thương ở trên trán chảy máu. Đó. Bây giờ nó không phải nó chỉ đau thân xác thôi, mà nó đau cả tâm hồn nữa. Đau tâm hồn là bị chính cha ruột mình đối xử tàn tệ như vậy. Cho nên bây giờ đây, hồi nãy ấm cả thân xác, ấm cả tâm hồn, thì giờ đây ngược lại, đau cả thân xác mà đau cả linh hồn. Và rồi bây giờ ông ta ngước mắt, nước mắt cũng ràn rụa, và ông ta nhìn xuyên qua cái lớp kính, hình ảnh Chúa vẫn đứng ra ngay tay. Và lần này ông ta than mà: Chúa ơi, nếu Chúa biết vậy, Chúa đừng mở cửa cho con vô. Thế thì cái câu chuyện đây để cho mình thấy làm thế nào ông ta cũng trách Chúa. Tại vì nếu Chúa mà thấy trước điều đó, Chúa không chịu mở, thì ông ta trách, ông ta nói Chúa không bỏ con nữa, đúng không? Đó. Mà nếu mà Chúa mở cho ông thì bây giờ ông cũng trách. Nhưng mà sao Chúa biết ông là mở để cho con bị ăn đòn như vậy, mà Chúa mở chi? Thế thì ở đây cái câu chuyện kết luận là chỉ tại vì người ta tham lam quá đổi, người ta chỉ đòi hỏi không à, người ta không biết suy nghĩ. Vì vậy là người Phật tử mang chính tín thì chúng ta rút tiền những cái câu chuyện như vậy, thì bận sau mình có bị cái tai họa gì mà may quá mới bị tai nạn. Mình có thể bị đến chùa mình có thể khoe được, mà may quá tôi mới bị móc túi mất cái bóp. Đó. Biết đâu là cái chuyện may cho mình á, mình biết được đâu. Đó. Trong cái gì xui gì, hay là mình bảo chứ may quá tôi mới bị bà đó bà mắng, đó. Bà gây tôi. Đó. Tại vì mình không có biết được. Đó. Mình không biết được đời này thế nào là may, thế nào là xui. À, không phải cộng sản nói thôi đâu, cái đó là cái câu nghĩa là của cổ nhân xưa nay nói đó. Đó. Thế thì thành thử mình thể nào mình biết được thế nào là xui xẻo, thế nào là may mắn, nhưng mà mình chỉ tin chắc chắn một điều là nhân nào thì quả nấy, tức là làm thiện thì được thiện, mà làm ác thì bị ác, vậy thôi. Đó. Nếu như vậy thì mình muốn mà rằng là mình cứ mãi mãi được sung sướng thì không cần phải gửi kho, bởi mình biết nhìn nhớ là kho nào trên thế giới này cũng có thể bị đánh cắp được hết đó. Trừ có cái kho phước đó là không có bị trộm cắp được thôi, không ai trộm được hết. Đó. Thế vậy thì kết luận, tóm lại những cái thuyết chôn đồ đốt mã gửi kho là cái hủ tục bởi bệnh mê tín của nước Tàu, nó truyền nhiễm qua Việt Nam, chứ nguyên lai đạo Phật, đạo Nho không bao giờ có. Nhớ, cả đạo Nho cũng không có nữa. Đó. Đạo Phật cũng không có nữa. Xét như kinh Vu Lan Bồn thì Phật dạy sắm những đồ thật dụng trước cúng tam bảo sau dưng chứng tăng để cầu siêu cho thất thế phù mẫu, chứ không nói đến một vật giả gì hoặc chôn hoặc đốt. Trong kinh lễ thì Đức Khổng Tử quở rằng ai bày ra hình nhân thế mạng để chôn theo người chết đó là kẻ bất nhân. Thầy Mạnh cũng nói ai làm ra đồ giả con gỗ bởi cái lệ chôn sống người là kẻ tuyệt tử. Ông Vương Nhật Hưu là tiến sĩ làm quan đến chức quốc học sĩ, ông cũng nói đã khảo cứu hết kinh sách không thấy chỗ nào có sự gửi kho và trả nợ trong đạo Phật. Vậy hiện nay chúng ta đây, người thì giữ đạo Nho là một thứ đạo thờ kính ông bà cha mẹ, người thì học đạo Phật là một đạo tự giác giác tha phổ độ chúng sinh, có lẽ nào lại làm những cái ác tục mà Đức Thích Ca và Khổng Tử không làm. Đó. Phục Sao Lục Thích Khanh Anh. Đó. Ký tên, tức là cái do nơi ngài sưu tầm sao lục biên chép. Đó, là của ngài Khánh Anh ấy. Thế thì như mình thấy rõ ràng đó là tất cả cho đến là những vị mà mình tôn sùng Mình chỉ thấy những thầy mà không 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 được nghĩa là trong Phật pháp kêu bằng là thánh tăng cao tăng thì mới may ra mới mới khuyên nhủ và bảo mình đi đốt vàng đốt bạc hay là xin sâm mối quả. Còn mình thấy tất cả những vị mà đã được tôn xưng là thánh tăng là bậc đạo cao đức trọng nổi tiếng, như ngài thánh Khánh Anh được tôn làm tổ, bởi vậy chùa này mới lấy tên chùa Khánh Anh làm tổ bên Việt Nam. Ngài Khánh Anh là ví dụ như bên Tàu có ngài Diễn Bồi, ngài Ấn Thuận, ngài Thái Hư, ngài Hư Vân, nhất nhất đều bài xích hết những cái tệ đoan như thế này. Đó. Nhưng mà những cái tệ đoan như vậy là bởi vì thói thường mình thấy rằng là những cái gì mà hư hỏng người ta hay rủ nhau, những cái gì mà hay ho thì người ta lại không có rủ nhau, thường thường như vậy. Cho nên chỉ có người ta rủ nhau đi đánh bạc, rủ nhau đi khiêu vũ, rủ nhau đi hút sách, chứ không ít có rủ nhau đi tụng kinh nghe pháp lắm. Đó, mình để ý thấy đó. Mà cái rủ nhau đánh bạc, hút sách đó, phòng trà thì rủ kỹ khi lắm, rủ đến năn nỉ nữa. Cho nên chỉ có người rủ, có người rủ mình ngả mặn, chứ không có người mà rủ người đang ăn mặn ăn chay bao giờ đó. Không có người nào mà đang ăn chay mà đi rủ người kia bảo thôi hôm nay chị hay là anh đi ăn chay với tôi một bữa đi đó, có tội thì tôi chịu cho. Mà chỉ có người ăn mặn nói là thôi anh cứ ăn thịt đi rồi có tội tôi chịu nửa cho đó. Thì thôi thường là mấy cái ác hay quyến rũ mấy cái thiện đó. Là tại vì đúng theo như chư Phật nói vậy đó, là bởi vì thời đại mà càng mạt pháp thì là pháp nhược mà ma cường, là ma mạnh lắm. Thì ma mạnh thì ma hay pháp yếu, cho nên ma phải đả phá pháp. Cho nên hễ ai tu hay ai làm chuyện đúng đó thì ma nó suối biểu một cách trong tâm linh. Những người sai quấy đó, thường đi dụ dỗ mấy cái người mà đúng phải, để cho những người đúng phải thì cũng làm sai như mình luôn. Đó. Rồi hai nữa, cái con số mà người làm sai nó đông rồi các chùa cứ thầy theo phương tiện, cho nên cứ nghĩ là cứ kệ, cứ cho xin xăm đi thì mình cũng chùa cũng có thâu được mối lợi, có tiền người ta cúng xăm. Rồi cứ như vậy đó, mà vì vậy mà cái mê tín dị đoan hoài không trị được. Nhưng mà thì dù như cái bậc chính tín như bên Việt Nam mình, như sau này có hòa thượng Thanh Từ đó, ngài cũng là một bậc đạo cao đức trọng, thuyết pháp ai cũng biết cả, thì ngài cũng bài xích mấy vấn đề đó kịch liệt. Đó, như mình biết những người nào đã từng nghe ngài giảng rồi hay đọc sách nghe băng của ngài thì đều thấy ngài không bao giờ chủ trương mấy cái này. Tức là những vị nào mà được coi như là đạo cao đức trọng, là hết thảy nhất nhất đúng chính pháp, là hết thảy đều bài xích cực kỳ, đều nhất định không chịu. Cho nên như vậy thì mình thấy là mình nên nghe xem người đạo cao đức trọng, hay mình nên nghe theo những người mà mê tín dị đoan, hay là không tư cách không có được cao thượng đó. Thì nó thì mình thấy đó, thế thì vậy thì bây giờ có cụ có bác nào muốn hỏi gì không? Cái bài này theo tôi là rất hay á, nói chí lý mà nói châm biếm mà mỉa mai nữa, phải không? Nói vậy mới đúng chứ thiệt đó. Mà người Việt Nam đó là còn ít ít một chút, chứ người Trung Quốc thì là đốt bạo ghê lắm. Là người Trung Quốc thì đốt cái gì cũng đốt. Của ai vậy? Đó thì thay vì làm giấy đó, thì người ta làm giấy để mà dùng vào trong cái việc gì đúng không? Chẳng hạn giấy ăn, giấy viết, giấy gì. Đốt cho hương linh nào xài thì xài. Dạ. Cần gì Ben Levin, tôi thấy bọc sao gì cũng có nữa. Là cái thói thường đó, là thật ra mộng mị hay là bất cứ cái gì đó, và đúng theo cái quan điểm kể cả Phật giáo lẫn cả khoa học, là cũng đều là do nơi là đại khái ta nói là do cả đạo học ở bên Tàu, Khổng Tử cũng có mê tín dị đoan năm Nga, mình phải nhớ vậy. Nó nói là nhật hữu sở tư thì dạ hữu sở mộng. Tức là mình thường nghĩ cái gì thì đêm mình mộng cái đó. Đó. Mình cứ tưởng tượng cái gì đó thì đêm mình mộng cái đó. Thế cho nên tôi có thể kể cái chuyện về tất cả những cái giấc mơ hay giấc gì đó, nó chỉ là những cái vọng tưởng của mình thôi. Chứ mình không nghĩ thiệt là có cái người nào đến đó mà ấy gì thiệt với mình đó. Mà sự thực ra nó là phần nhiều là do nên vọng tưởng của mình hết á. Vọng tưởng của mình tại mình cứ nghĩ như vậy đó. Mình cứ nghĩ là cái người thân của mình thiếu thốn, người thân của mình thế này thế nọ, mình nghĩ gì đó thì mình mới mơ thế như vậy đó. Cho nên mới có cái câu chuyện như sau này. Câu chuyện là có một cái anh á, câu chuyện thật đó chứ không phải chuyện giả đúng không á. có anh đó, anh mới có người vợ, và cái bà vợ dữ lắm, dữ mà lại hay ghen. Thế rồi bà vợ mới bạo bệnh rồi chết. Chết thì ông mới, từ đó ông mới, sau khi vợ mất rồi thì ông cũng cô đơn ông mới muốn lấy vợ khác. Thì nhưng mà cái hồn ma bà vợ này ghen cực kỳ. Há mà cứ ông này mà muốn tính chuyện mà định đi cưới vợ khác thì đem cái hồn ma về đánh. Đó, đánh đập bóp cổ ông sợ lắm. Mà cứ ngày mai ông định đi kêu thầy thầy pháp về để cúng á. Đó, thì mà hồn ma bà vợ lại chặn trước để đánh mà, à anh này định đi kêu thầy pháp về đây để cúng tôi đâu phải chưa, để ếm tôi phải, ông lại đánh đập ông sợ ghê lắm. Rồi ông nghĩ cái gì đó, ông tính toán cái gì đó, cái con ma nó linh dễ sợ, nó biết hết trơn, biết hết, nó hành hạ ông đủ điều. Ở đấy một bữa ông chịu hết nổi rồi, ông sợ, ông bị khủng hoảng tinh thần, ông cứ thấy cái hồn ma chập chờn hoài, và đêm ngủ nào cũng thấy hồn ma về về mắng mỏ ông, đánh đập ông hết đó, kể tội ông đủ điều hết. Để mà ông càng sợ chừng nào thì ông càng nghĩ cách để trị ma, mà nghĩ trị chừng nào thì nghĩ cái ý trị đó là mặc cảm tội lỗi của ông đối với cái hồn ma, cho nên ông lại càng thấy hồn ma nữa, ông cứ càng sợ sệt, cứ như vậy mà hai cái nó tăng, cái tâm lý nó tăng đó. Thế rồi một bữa ông mới ghé lên một vị thiền sư, ông mới nói với ngài thiền sư đó, ông bảo là tôi bị cái hồn ma vợ tôi nó làm tôi khốn khổ ngày đêm như thế đó, mà tôi nghĩ khai gì nó cũng biết trước, hôm nay tôi đến với lại hòa thượng đây, là đêm mà tôi về nó đánh tôi chết, thì nó bảo là anh đây anh kiếm mấy ông sư làm gì vậy đó, đi ếm tôi nữa phải không đó, cho nên tôi sợ lắm, tôi lo lắm. Cái vị thiền sư này mới bảo phải chứ một con ma đó bọn ông làm gì nó cũng biết, xong rồi bảo dạ vâng nó con làm gì nó cũng biết đó. Ông này bảo vậy vậy thì bây giờ tôi không tin như vậy chắc chắn đâu, tôi tin có cái nó cũng biết chứ. Ông này bảo không, tại vì hòa thượng biết con ma vợ hồn ma vợ tôi nó linh ghê lắm, không có một cái gì mà tôi hành động ý nghĩ của tôi, ý nghĩ tôi chưa cần làm nó biết hết trơn à. Thế ông hòa thượng bảo thiệt không, bây giờ vậy thì tôi đánh cuộc với anh ha, nếu con ma nó mà nó cũng thua cuộc anh nó là con ma nó cũng phải rút lui, nó sợ đó, nó sợ anh. Bây giờ tối trước khi ngủ á, anh hốt đại một nắm đậu xanh trong tay anh đó, rồi anh ngủ đi, rồi hồn ma nó sẽ tới, rồi anh sẽ sau khi nói chuyện đàng hoàng với ma rồi anh mới làm bộ anh nhẹ nhàng dịu dàng, rồi anh đố thử. Em bảo vậy chứ giờ tôi đố bà trong tay tôi có mấy hột đậu xanh. Anh làm thử coi, ông chồng làm ý chốc, đêm về ngủ tối củ chốt một đống đậu xanh rồi nằm ngủ. Sáng ra lên chùa đó chưa, rồi 2-3 ngày sau lên chùa nói hòa thượng có một cái pháp môn chi hay thiệt, sau khi khi mà tôi đố vậy cái hồn ma vợ tôi nó không biết thiệt, nó ú ớ ú ớ nó nghĩ hoài không biết trong tay tôi có mấy hột đậu xanh, cái nó biến mất, nó đi mất, cái từ đó 2-3 đêm sau tôi không thấy nó hiện về nữa à, hay thiệt. Mà sao có mấy hột đậu xanh mà chỉ được hay vậy. Thì ngài thiền sư mới nói rằng là hòa thượng mới nói rằng là có gì lạ đâu, bởi hồn ma vợ anh nó chính là hồn ma anh đấy chứ đâu có phải ai đâu, cho nên cái gì anh biết đó, thì nó biết, mà cái gì anh không biết nó cũng không biết luôn. Cho nên cái nắm đậu xanh tay anh cũng không biết là mấy hột, cho nên con ma nó không biết, mà cái gì anh biết đó, thì nó biết, tức là nó là anh đấy, còn cái gì mà anh không biết là nó không biết luôn đó. Cho nên đó chỉ là cái trí tưởng tượng của anh mà thôi đó. Cho nên khi mà anh đã phá bể được cái mà là cái thành kiến mà anh sợ sệt nó đó, tức là khi mà anh nghĩ là cái gì nó cũng biết cho nên anh sợ, mà vì anh sợ nhưng anh mới muốn tìm cách trị nó, mà anh tìm cách trị nó thì nó lại trị anh trước, thì anh lại mặc cảm, và anh mặc cảm là à mình muốn tìm cách trị cái hồn vợ mình, cho nên vì vậy anh sinh cái mặc cảm đau khổ, mà sinh mặc cảm tội lỗi sợ sệt đó, chừng nào đó thì càng thấy con ma chừng đấy đó, thì càng thấy con ma chừng đấy, là bởi vì cái tâm đó, tại vì cái tâm mà là nhật hữu sở tư thì già hữu sở mộng, tại vì cứ nghĩ hoài cứ bị ám ảnh hoài, cho nên nhắm mắt là thấy. Thành ra cái người bị ám ảnh đó, thì người đó thấy bảo hơn là cái người không bị ám ảnh. Người không bị ám ảnh cũng thấy, cho nên người mê tín dị đoan đó, thì tự nhiên người đó thấy cái điều đó là linh, mà người không mê tín đó, thì không có thấy linh đó. Thì dù người mê tín dị đoan cho là vô bàn ăn ngồi 13 người đó là xui, thì cái người đó thấy xui thiệt đó. Nhưng mà cái anh mà không tin chuyện đó thì anh đâu có thấy xui đâu, mà có khi mình rồi vô tình, nếu mà mình bữa nay mình xui cái mình sực nhớ mà chà hôm qua trong bàn ăn có 5 người, vậy kết luận ngồi bàn ăn mà 5 người là xui lắm, mình đâu có kết luận kỳ cục phải không, cho nên 13 người, 12 người, 11 người cuộc đời này xui là xui. Cho nên có một cái mà tôi nói hoài, cái chứng minh rõ rệt nhất đó, chẳng hạn như mình bị mất trộm cái mình hô rằng là xui thiệt, tại hôm nay giờ lịch tử vi khánh anh thấy đề là ngày tam nương sát chủ cho nên xui quá đó, đúng thiệt. Nhưng mà như vậy đó, nếu mà tam nương sát chủ xui thiệt mà cái thằng trộm nó về nó mở lịch mà cha tam nương sát chủ hên dễ sợ. Hôm nay làm được một mẻ phải không, nếu xui xui hết chứ. Thế sao lại có người xui người hên? Mà đời này cứ xui của người này là hên của người kia, để ý xem. Đó, chắc chắn như vậy. Cho nên cái mà bói toán nó không có thể nào nó là chân lý được cả. Nó không có trúng được. Đó. Thế thì vậy cũng vậy, nó thầy thói thường thì dù mình cứ nghĩ hoài về cái tâm lý của mình đó. Mà những cái tâm lý mà nó hiện khởi những cái hình ảnh như vậy, nó là trong đạo Phật nói là do nơi từ cái mạt na thức với lại cái a lại gia thức nó tạo nên ở những cái chủng tử ở trong đó. Tức là họ tưởng tượng hết, tưởng tượng cái ngựa, cái nón, cái mũ, cái gì đó. Chứ còn sự thực ra thì bởi vậy cho nên họ mới cũng tin những cái mà nói là kiểu Quan Thế Âm nhập đó. Đó. Mà mình đừng có bao giờ mình nên tin như vậy, mình là người Phật tử rồi, mình đừng có bao giờ mình tin chỗ đồng bóng nào mà nói là Quan Thế Bồ Tát nhập. Bởi vì mình phải hiểu cái nào, nếu mình có học Phật pháp thì mình hiểu Quan Thế Bồ Tát đâu phải hồn ma đâu mà đi nhập. Cũng như bây giờ mà bảo thì bây giờ tôi nhập bà Tú sao tôi nhập được? Bây giờ bà Tú